Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Khắc ghi lời Bác dạy, giai đoạn 2020-2025 với phương châm càng khó khăn càng phải thi đua, Bắc Ninh đã tạo nên những bước đột phá trong các phong trào thi đua, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững và toàn diện. Cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội sau sáp nhập, Bắc Ninh đang khẳng định vị thế là vùng đất của di sản với bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa đặc sắc. Không chỉ là trung tâm công nghiệp phát triển sôi động bậc nhất miền Bắc, Bắc Ninh đang cho thấy một hướng đi chiến lược trong thu hút và giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài. Thời gian qua, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được Bắc Ninh triển khai, ứng dụng hiệu quả trong khám chữa bệnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, công tác khen thưởng trong 5 năm qua trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự thay đổi theo hướng tích cực, đổi mới và nâng cao, bảo đảm chất lượng, chính xác, công khai và kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc. Công tác khen thưởng của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới, đã chú trọng khen thưởng các tập thể cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, thực thi công vụ, đặc biệt là các tập thể và các cá nhân có thành tích đột xuất, những cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt, gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm. Việc khen thưởng kịp thời đã thúc đẩy phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các tập thể cá nhân được khen thưởng thực sự là nòng cốt của phong trào thi đua, đã phát huy tác dụng và có tính giáo dục cao. Kết quả trong 5 năm, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 16 tập thể cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập, 284 tập thể cá nhân được tặng huân chương lao động các hạng, tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 30 bà mẹ, huân chương độc lập hạng 3 cho 167 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tặng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì cho một cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho 126 tập thể, chiến sĩ thi đua toàn quốc cho một cá nhân, bằng khen cho 588 tập thể cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho 687 tập thể, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 2.764 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 719 cá nhân, bằng khen cho 29.452 tập thể cá nhân, danh hiệu công dân Bắc Giang ưu tú cho 29 cá nhân. Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất giai đoạn 2025-2030 diễn ra vào ngày 22 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xét tặng bằng khen cho 20 tập thể, 67 cá nhân và 6 hộ gia đình đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Khắc ghi lời Bác, nhiệm kỳ 2020-2025, dù tỉnh Bắc Ninh phải đối diện với những thách thức chưa từng có bởi dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ, song từ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị với phương châm càng khó khăn thì càng phải thi đua, Bắc Ninh đã kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa khôi phục sản xuất, đã tạo nên những bước đột phá trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Từ chủ trương khuyến khích tạo mọi điều kiện tốt nhất, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhiều phong trào thi đua như phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thủ tục hành chính không giấy được phát động sâu rộng trong các doanh nghiệp đã tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã chọn Bắc Ninh làm điểm đến đầu tư, đưa nơi đây trở thành trung tâm sản xuất điện tử công nghệ cao của Việt Nam và khu vực. Phong trào thi đua xây dựng nền nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao được triển khai rộng rãi. Tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, đã ban hành, tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 30%. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản sản xuất theo quy trình Việt Gap, Global Gap đạt trên 60%. Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết thêm.
Và qua các phong trào thi đua như vậy, đã khơi dậy được cái khát vọng, cái công hiến của lực lượng cán bộ công chức toàn ngành và đặc biệt đã phát động được phong trào thi đua sâu rộng trong nông dân ở các địa phương. Và chính vì thế, người nông dân say sưa trong việc lựa chọn các cái cây con giống mới, trong việc mạnh dạn ứng dụng khoa công nghệ và sản xuất, ứng dụng các tiến bộ mới, các công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.
Đảng với dân một lòng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước thực hiện an sinh xã hội với nhiều chính sách đi trước, lan tỏa sâu rộng, phong trào xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ người có công. Đã có hơn 2.500 ngôi nhà được hoàn thành từ tình làng nghĩa xóm, từ sự quan tâm, sẻ chia, đã nhân lên những niềm vui và mở ra cuộc sống mới ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Một hộ dân được xóa nhà tạm, xúc động nói.
Cả một đời mới được một cái nhà mới như thế này là trước hết tôi cảm ơn cái đường lối chính sách của Đảng. Không bao giờ quên, đến bao giờ hơi thở cuối cùng. Thế mà các cấp lãnh đạo từ trên giờ xuống đến thôn, sau nữa là con cháu dân làng đều đến đây làm giúp tôi.
Với khí thế sôi nổi, quyết tâm cao, nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả chuyển biến đáng ghi nhận. Thi đua đã tạo nên động lực mạnh mẽ để mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trở thành động lực tinh thần to lớn để Bắc Ninh đã tạo nên kỳ tích tăng trưởng khi kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 8,98% một năm, quy mô kinh tế năm 2025 ước 522.000 tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước. GDP bình quân đầu người ước 5.810 đô la Mỹ, gấp 1,15 lần bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người ước 69,2 triệu đồng một năm, tăng gần 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Những kết quả, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong suốt 80 năm qua. Đồng thời cũng khẳng định là người Bắc Ninh cũng tự tin, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với một cái tâm thế, với một cái tiềm lực để đưa Bắc Ninh cùng với các địa phương khác trong cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới với những cái thành tích, kết quả rất là đáng tự hào.
Thành tựu đạt được là nền tảng vững chắc để tỉnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn 2025-2030 với quyết tâm thi đua xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có nền kinh tế phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân, cùng với cả nước tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, thực hiện thành công mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và phấn đấu đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc, văn hóa truyền thống.
Sáng ngày 22 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất giai đoạn 2025-2030 sẽ được tổ chức trong không khí tươi vui, phấn khởi trước những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua. Đại hội biểu dương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. Nội dung chương trình đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh bắt đầu lúc 8 giờ. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Toàn tỉnh hiện có 7 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh gồm dân ca Quan Họ, Mượt Mà, Đầm Thắm, ca trù, tinh tế Bác Học, tin ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, nghi lễ then, nghi lễ kéo co làng Hữu Chấp, di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đặc biệt, Bắc Ninh còn sở hữu 2 di sản thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cùng với hơn 1.441 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng các cấp, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 24 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, cùng 36 di sản phi vật thể nằm trong danh mục quốc gia. Không chỉ vậy, Bắc Ninh hiện có 1.400 lễ hội truyền thống, các phong tục, tín ngưỡng, trò chơi dân gian và văn hóa ẩm thực đặc sắc của cộng đồng dân cư từ miền xuôi đến miền ngược vẫn đang được gìn giữ và phát huy, góp phần khẳng định vị thế, niềm tự hào của vùng đất Kinh Bắc trên bản đồ di sản văn hóa thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh được biết đến là cái nôi văn hóa, nơi lưu giữ và trao truyền nhiều tinh hoa di sản, để hôm nay những giá trị ấy tiếp tục tỏa sáng, được cả nước và thế giới vinh danh. Để có được thành quả đó, trong hành trình phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh trước đây đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, bảo tồn và gìn giữ giá trị di sản, coi đây là nguồn lực tinh thần quý báu, tạo bản sắc riêng và động lực phát triển bền vững. Sau 16 năm được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, dân ca Quan Họ Bắc Ninh ngày càng chứng minh sức sống bền bỉ. Từ 44 làng Quan Họ ở bờ Nam và 18 làng ở bờ Bắc sông Cầu, đến hàng trăm câu lạc bộ thực hành và các không gian diễn xướng Quan Họ trong nước và quốc tế. Đặc biệt, việc đưa dân ca Quan Họ vào trường học được duy trì suốt 14 năm qua đã trở thành giờ học yêu thích của nhiều thế hệ học sinh. Hiện toàn tỉnh có 610 câu lạc bộ Quan Họ trong trường học. Mỗi trường đều có ít nhất một câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên hiệu quả. Học sinh Nguyễn Diệp Chi, trường tiểu học Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nói:
Lớn lên con rất muốn là được làm một người liền trị như các bạn họ, và con muốn lan tỏa đến những người bạn bè của con được biết đến câu lạc bộ con họ vui tươi và thích thú như này ạ.
Không chỉ gìn giữ dân ca quan họ, Bắc Ninh còn chú trọng bảo tồn nhiều loại hình di sản khác như hát chống quân, ca trù, chèo, hát dạo cô. Cùng với đó là hệ thống di tích nổi tiếng, đền Đô, chùa Dâu, chùa Bồ Đà, chùa Vĩnh Nghiêm và hàng nghìn lễ hội truyền thống đặc sắc. Nhiều chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản đã được ban hành như hỗ trợ, động viên các nghệ nhân giữ lửa, trao truyền di sản. Các lễ hội được tổ chức thường niên, nhiều nghi lễ cổ truyền, trò chơi dân gian được khôi phục. Các cấp chính quyền đã huy động nguồn lực tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa theo đúng quy định của luật di sản, giữ lại tối đa yếu tố gốc. Thượng tọa Tự Tục Vinh, trụ trì chùa Bồ Đà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ suy nghĩ của mình.
Hiện nay là các cấp chính quyền vẫn đang xem xét và để duy tu, trùng tu cái ngôi chùa, bổ sung làm thêm. Thế và những gì nó hỏng hóc và những gì nó là cổ vật thì đang được bảo tồn và giữ gìn, bảo vệ nó rất tốt.
Ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh thông tin thêm.
Trong thời gian tới thì ngành văn hóa thể thao du lịch vẫn tiếp tục chỉ đạo và những cái di sản văn hóa thì tiếp tục trao cho cộng đồng để bảo tồn phát huy. Thì đây là một trong những cái bảo tồn tốt nhất để vừa bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Và hơn nữa là chúng tôi cho số hóa toàn bộ những cái dữ liệu về di sản. Để đây là một trong những cái dữ liệu quan trọng để tránh cái tình trạng di sản bị mai một.
Với lợi thế là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, nơi hội tụ những giá trị di sản văn hóa độc đáo riêng có, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực biến những giá trị văn hóa này thành nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giữ gìn hồn cốt của vùng đất Kinh Bắc, trong đó ngành du lịch được xác định là một trong những mũi nhọn chiến lược. Dưới nếp nhà có hai thế hệ đều là nghệ nhân ưu tú, ngày ngày các thành viên trong gia đình vẫn miệt mài bên bàn khắc gỗ, giấy gió, bút nghiên để thổi hồn vào từng tác phẩm trên dân gian đồng hồ. Không chỉ lưu giữ kỹ thuật chế tác tranh độc đáo, ngôi nhà còn trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn, đón hàng vạn lượt du khách mỗi năm. Hàng vạn bức tranh được bán ra, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa góp phần lan tỏa tinh hoa nghệ thuật dân gian Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ông Yang Hanwei, du khách từ Trung Quốc, bày tỏ ấn tượng khi được trải nghiệm làm tranh đồng hồ.
Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm làm tranh đồng hồ. Tranh vừa đẹp, vừa mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa Việt Nam. Tôi rất ấn tượng và chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè đến cùng trải nghiệm.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Tâm, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Những năm gần đây thì số lượng người Việt đến với tranh đồng hồ chiếm đến khoảng 80% số lượng khách đến đây. Tôi nghĩ đấy là một cái tín hiệu rất là mừng. Mừng vì nói chung là từ những cái tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, sau đó là cái ý thức của người dân ngày càng nó được nâng cao. Thì tôi nghĩ đấy là một cái nền tảng để mà cho những cái ngành nghề truyền thống, đặc biệt là cái đồng hồ nói riêng là có thể phát triển được.
Di tích chùa Bồ Đà, phường Vân Hà cũng là điểm đến hấp dẫn du khách với kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Những bức tường đất rêu phong, vườn tháp cổ và không gian tĩnh lại mang lại cảm giác thư thái hiếm có. Mới đây, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đà cùng 10 di tích tại Quảng Ninh và Hải Phòng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là minh chứng cho sức sống trường tồn và tầm vóc toàn cầu của di sản Kinh Bắc, đưa Bắc Ninh trở thành điểm đến không thể thiếu trên hành trình khám phá Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Khôi, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh nói.
Em nghe về ngôi chùa này rất lâu rồi. Thì hôm nay em đến đây thì cũng cảm giác là ngôi chùa rất cổ kính và rất đẹp, nhìn rất thơ mộng nữa. Cảm giác rất chi là nhẹ nhàng đối với cả những du khách như bọn em đến đây ạ.
Ông Lê Văn Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Phường Vân Hà thì hiện nay cũng là cái phường gọi là bắt đầu mới đi vào cái bước gọi là phát triển từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, rồi thương mại dịch vụ, trong đó đặc biệt là liên quan đến cái ngành du lịch. Đấy, thì đã được Đảng ủy, Ủy ban phường thật sự rất quan tâm đến cái nội dung này. Thì trong đó có cái đưa vào xây dựng cái kế hoạch phát triển du lịch 5 năm tới, định hướng và thu hút các cái du khách, cũng như là đang chỉ đạo các cái cơ quan là phòng văn hóa, cũng như là trung tâm dịch vụ công để gọi là xây dựng riêng một cái trang fanpage để quảng bá về cái nét đẹp của ngôi chùa cũng như là cái cổ xưa của ngôi chùa nhằm đảm bảo thu hút được một lượng lớn du khách hàng năm.
Xác định văn hóa không chỉ là để lưu giữ mà còn là nguồn lực phát triển bền vững, Bắc Ninh định hướng xây dựng điểm đến di sản trải nghiệm xanh trong chiến lược phát triển du lịch nhằm gắn kết di sản với thời đại mới, tạo thành những hành trình trải nghiệm độc đáo. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 12-15 triệu lượt khách, trong đó có 1,5-2 triệu khách quốc tế, góp phần tăng trưởng doanh thu du lịch, đóng góp quan trọng vào kinh tế địa phương. Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh thông tin thêm.
Đẩy mạnh các công tác tuyên truyền cái giá trị về di sản ở trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh chúng ta. Chúng ta lan tỏa cái hình ảnh, cái giá trị của cái di sản ở trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh. Thế và chúng ta có cái liên kết vùng thì cái việc mà quảng bá, tuyên truyền, tôi cho rằng đấy là yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hiện tốt trong thời gian tới. Một cái giải pháp đó là đẩy mạnh xây dựng các cái cơ sở hạ tầng dịch vụ để phục vụ cho cái phát triển du lịch. Bởi vì sao? Chúng ta đã nói rằng là khi di sản được nâng tầm lên quốc tế thì chắc chắn là các cái lượng du khách, khách du lịch không chỉ trong nước mà quốc tế sẽ đến với chúng ta nhiều hơn. Vì vậy thì yếu tố để phục vụ cho cái cơ sở hạ tầng, phục vụ du khách, công tác về lưu trú, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, thế rồi các cái trung tâm về công nghệ thông tin để cho du khách tiếp cận được cái thông tin về giá trị di sản cũng cần phải được nâng cấp, phải được đầu tư.
Khai thác và phát huy giá trị văn hóa không chỉ giúp cộng đồng phát triển kinh tế mà còn góp phần hoàn thiện công tác bảo tồn di sản. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có cùng quyết tâm chính trị cao, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn trên bản đồ Việt Nam và thế giới, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký quyết định số 225 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm tỷ lệ 1/500. Theo đó, cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm có quy mô khoảng 45,7 ha thuộc địa phận xã Lục Nam và Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, được quy hoạch là cụm công nghiệp xanh có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường, thu hút các ngành nghề điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông sản thực phẩm, bao bì và các sản phẩm từ nhựa, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo khác. Theo quy hoạch định hướng phát triển không gian, bố trí tuyến đường trục chính của cụm công nghiệp có mặt cắt rộng 27 m, đầu nối vào hệ thống đường cong quốc lộ 31, giao thông theo mạng lưới ô cờ bao quanh các nhà máy, thuận tiện giao tiếp cho từng khu vực sản xuất. Cùng với đó, quy hoạch các lô đất xây dựng nhà máy cho phù hợp với từng loại hình, dây chuyền công năng sản xuất của cụm công nghiệp. Các khu nhà máy đặt tại trung tâm của cụm công nghiệp dự kiến cao từ 1-5 tầng, tùy thuộc vào dây chuyền công năng phục vụ sản xuất. Khu dịch vụ là nơi kinh doanh dịch vụ, điều hành, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, bố trí ở trung tâm của cụm công nghiệp, tiếp cận với tuyến đường trục chính, được xây dựng tập trung thành một tổng thể không gian, kiến trúc thống nhất tại bộ mặt cho cụm công nghiệp, khuyến khích xây cao tầng theo quy chuẩn, bố trí giải cây xanh cách ly với hệ thống mương hở, đảm bảo an toàn và cải tạo khí hậu trong cụm công nghiệp.
Đến nay, Chi cục Hải quan khu vực 5 có 7.031 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, trong đó doanh nghiệp ưu tiên mức 1 có 16 doanh nghiệp, tuân thủ cao mức 2 có 1.923 doanh nghiệp. Đối với phân luồng tờ khai xuất nhập khẩu luồng xanh tăng 6,16%, luồng vàng giảm 5,61%, luồng đỏ giảm 0,69%. Từ đầu năm đến ngày 14 tháng 8 năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực 5 đạt 135 tỷ đô la Mỹ, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2024, là một trong các đơn vị hải quan có kim ngạch xuất nhập khẩu đứng đầu cả nước. Hiện Chi cục Hải quan khu vực 5 đang triển khai đề án cải cách, phát triển, hiện đại hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xây dựng lực lượng hải quan chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của cơ quan hải quan trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, hội nhập quốc tế.
Thưa quý vị, không chỉ là trung tâm công nghiệp phát triển sôi động bậc nhất miền Bắc, Bắc Ninh đang cho thấy một hướng đi chiến lược trong thu hút và giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài. bằng việc tăng cường các hoạt động đối ngoại, cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh đang từng bước biến lợi thế sẵn có thành lực hút bền vững. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Bắc Ninh đang cho thấy một cách tiếp cận bài bản nhất quán, đó là giữ chân nhà đầu tư bằng niềm tin và cơ hội phát triển lâu dài. Chính thức đầu tư vào Việt Nam năm 2013 và khu công nghiệp Quế Võ 1 được lựa chọn để xây dựng dự án đầu tiên, số vốn đầu tư ban đầu chỉ với 4 triệu đô la Mỹ, tổng số nhân viên khoảng 4.500 người. Đến nay, sau 12 năm đầu tư và phát triển, qua nhiều lần đăng ký điều chỉnh mở rộng đầu tư, Gotech Vina đã trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn tại Bắc Ninh. Đến thời điểm này, tổng số vốn đã đầu tư của Gotech Vina tại Bắc Ninh đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ với quy mô 50.000 lao động. Ông Liu Weiming, giám đốc nhân sự Gotech Việt Nam, đánh giá cao khi Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Do nhu cầu mở rộng sản xuất đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng tại chỗ, rất may chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của tỉnh về chương trình phối hợp với các trường nghề đào tạo bồi dưỡng lao động có tay nghề cao. Đặc biệt tôi cho rằng Bắc Ninh đã biết đón bắt cơ hội mới khi là tỉnh đầu tiên ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn của tỉnh.
Chủ động đổi mới trong thu hút đầu tư, Bắc Ninh đang tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và hấp dẫn. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đã thu hút hơn 1.800 dự án FDI với tổng vốn gần 20 tỷ đô la Mỹ cùng hơn 850 dự án đầu tư trong nước. Đáng chú ý, Bắc Ninh không chỉ là điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài mà còn là nơi các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài. Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cho biết:
Những nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư lớn, người ta có được những niềm tin. Chúng ta là có được một cái thu hút rất tốt, nhưng mà ở đây chủ yếu là thu hút về phát triển, về tăng vốn. Như vậy là khẳng định là cái niềm tin của nhà đầu tư. Ban đầu người ta đến, có thể người ta chỉ đầu tư một vài chục triệu thôi, nhưng mà sau 1-2 năm là người ta đầu tư lên đến vài trăm triệu. Đấy là khẳng định là và người ta khẳng định đây là cái môi trường đầu tư rất tốt.
Sau hợp nhất tỉnh, Bắc Ninh đang định hình một chiến lược phát triển công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Từ công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số đến sản xuất chip bán dẫn, robot, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo, hướng tới trở thành trung tâm điện tử công nghiệp hỗ trợ và bán dẫn hàng đầu miền Bắc. Với quan điểm 1-0, 2-X, 3-cao và 4 sẵn sàng, Bắc Ninh đang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thông minh, thân thiện và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh thông tin thêm.
Trước tiên là chúng ta phải rà soát lại quy hoạch và tới đây sẽ quy hoạch tổng thể lại để làm sao tạo ra được những khu công nghiệp thực sự là đủ cái sức hút nhà đầu tư khó tính và nhà đầu tư tiềm năng, để làm sao mà nâng cao cái hiệu quả sử dụng khu công nghiệp để tránh cái lãng phí đất đai tài nguyên của địa phương.
Với tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị bài bản, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp công nghệ cao của miền Bắc. Với chiến lược bài bản, môi trường đầu tư thân thiện, Bắc Ninh đang hướng tới hình thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu phía Bắc. Thông tin từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh, hiện nay đơn vị đang tập trung làm thủ tục giải ngân nguồn vốn ưu đãi dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên, học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán theo quyết định số 29 ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, đến nay các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lương Tài và Việt Yên đã hoàn tất thủ tục giải ngân cho 4 trường hợp vay tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, một gia đình ở xã Tiên Lục vay 400 triệu đồng, thời hạn 4 năm cho con là sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Một gia đình ở xã Hiệp Hòa vay 288 triệu đồng, thời hạn 3 năm cho con là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Một gia đình ở xã Lâm Thao vay 340 triệu đồng, thời hạn 4 năm cho con là sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Một gia đình ở phường Vân Hà vay 167,9 triệu đồng, thời hạn hơn 4 năm cho con là sinh viên năm thứ hai, trường Cao đẳng Lý Thái Tổ. Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương trên đến đông đảo nhân dân. Song song với đó, chi nhánh chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc rà soát nhu cầu thực tế, đồng thời tập trung hướng dẫn các trường hợp trong diện ưu đãi có nhu cầu vay vốn hoàn thiện thủ tục hồ sơ để giải ngân bảo đảm theo đúng quy định.
Với 1.023 cơ sở hành nghề y được cấp phép, trong đó có 23 bệnh viện quy mô gần 2.000 giường và 67 phòng khám đa khoa, hệ thống y tế tư nhân tại Bắc Ninh đang chứng minh sự phát triển mạnh mẽ về cả quy mô lẫn vai trò trong chăm sóc sức khỏe người dân. Tuy nhiên, để bảo đảm phát triển bền vững, giải pháp căn cơ luôn là bài toán nhân lực. Sở Y tế đã và đang siết chặt công tác quản lý hành nghề y ngoài công lập, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, đồng thời hướng tới việc phát triển nhân lực y tế tư nhân như một bộ phận cấu thành trong tổng thể quy hoạch nhân lực y tế. Các bệnh viện tư nhân cần chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chất lượng hơn nữa, không chỉ dừng ở việc chi trả mức lương hấp dẫn, mỗi đơn vị cần xây dựng một chiến lược nhân sự bài bản, toàn diện, tạo môi trường làm việc lý tưởng, cơ hội thăng tiến rõ ràng và thiết lập văn hóa doanh nghiệp, đề cao y đức. Khi đội ngũ y bác sĩ được cống hiến trong một môi trường tốt, họ sẽ phát huy tối đa năng lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, đề án ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành y tế Bắc Ninh triển khai tại tỉnh Bắc Ninh trước đây bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, ứng dụng hiệu quả trong khám chữa bệnh, giúp người bệnh giảm chi phí nhưng vẫn có được chất lượng cao ngay tại địa phương. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận sau.
Ngay từ khi triển khai đề án, một số kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật phẫu thuật tim hở đã được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 và mang lại hiệu quả thiết thực như khâu vết thương tim, phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực kín, lấy máu cục làm nghẽn mạch. Nhờ các ekip phẫu thuật được đào tạo bài bản, nhiều bệnh nhân bị tai nạn, vỡ tim, trong đó có những bệnh nhân nhỏ tuổi là trường hợp khó cấp cứu và hiếm gặp đã được cứu sống kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Xuân Kiên, khoa ngoại thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết thêm.
Qua cái quá trình mà triển khai những cái kỹ thuật đấy thì hiện tại bây giờ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ năm 2018 trở lại đây thì mổ cũng tương đối là nhiều ca vết thương tim so với trên toàn tỉnh thì mổ được khoảng 7 đến 8 ca. Thì tất cả những ca phẫu thuật về vết thương tim và chấn thương tim đấy thì đều cho kết quả thành công. Bệnh nhân sau mổ thì ổn định và trở lại cuộc sống bình thường.
Riêng lĩnh vực tim mạch, tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã triển khai nhiều danh mục kỹ thuật thuộc nhóm kỹ thuật phẫu thuật tim hở, nhóm kỹ thuật thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần, nhóm kỹ thuật phẫu thuật nội soi tim và kỹ thuật siêu âm lòng mạch vành. Với hầu hết các nhóm kỹ thuật, bệnh viện đã hoàn thành việc đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và sẽ triển khai ngay sau khi mua sắm đủ trang thiết bị. Bác sĩ Nguyễn Thanh Phương, giám đốc trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 thông tin cụ thể hơn.
Trung tâm tim mạch thì được giao triển khai hai cái kỹ thuật lớn, một là kỹ thuật siêu âm trong lòng động mạch vành, thứ hai là siêu âm cái triển khai thăm dò điện sinh lý và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng RF. Thì về lợi ích thì cũng giảm được cái tỷ lệ chuyển tuyến. Hiện tại trung tâm tim mạch thì đã cử mỗi một nhóm kỹ thuật đã có hai bác sĩ đã đi học đầy đủ. Hiện tại chỉ cần đợi máy móc về là có thể triển khai được công việc.
Để triển khai được những kỹ thuật cao và chuyên sâu, bên cạnh trình độ chuyên môn cao của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc đặc biệt quan trọng. Sau khi triển khai, những nhóm kỹ thuật này không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian điều trị, giảm gánh nặng cho gia đình người bệnh. Đồng thời góp phần cụ thể hóa mục tiêu chiến lược của tỉnh về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn. Bác sĩ Hạ Bá Trân, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết quan điểm của bệnh viện.
Các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó thì có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, nhìn nhận thấy rằng là có rất nhiều cái thuận lợi để cho đơn vị triển khai. Trong đó thì đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thì triển khai các dự án của năm 25 và đến năm 28 sẽ hoàn thành. Thế thì đến thời điểm này thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thì cũng đã triển khai, đã xây dựng xong cái danh mục mua sắm. Trong đó thì có 15 danh mục là mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, 27 danh mục là mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động doanh nghiệp để phục vụ cho năm 2025 triển khai 3 cái nhóm kỹ thuật cao như vậy.
Đề án ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành y tế Bắc Ninh trước đây triển khai tại 3 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, Bệnh viện Sản Nhi số 2 và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh số 2. Theo lộ trình, đến năm 2028, các đơn vị sẽ hoàn thành triển khai 311 kỹ thuật thuộc các nhóm kỹ thuật cao và chuyên sâu, giúp điều trị nhiều loại bệnh có nhu cầu lớn phục vụ người dân.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 33 độ.
Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh.
chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Bích Thảo và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.